This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Việt Tân xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tân. Và như thường lệ thì số điện thoại quen thuộc của quý vị là 214-341-5943, 214-341-5943. Số điện thoại này quý vị có thể giữ vào trong điện thoại cầm tay của quý vị để tiện khi chúng ta cần gọi vào những cái chương trình đặc biệt như thế này. Và nhắc lại số điện thoại quý vị có thể gửi vào trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị có thể gửi tất cả những thắc mắc của quý vị vào trong chương trình và chúng tôi sẽ tiếp chuyện với quý vị. Và trong khi chúng tôi đang nói chuyện thì chúng tôi vẫn sẽ cắt ngang câu chuyện để mà tiếp chuyện với những câu hỏi của quý vị nhé. Xin được kính chào và tái ngộ cùng anh Trương Minh Đẩn trong chương trình hôm nay.
Trước hết xin chào tất cả quý khán giả của đài 600 AM Sài Gòn Dallas và hân hạnh làm việc với Việt Tấn. Bên đường dây bên kia thì mình cũng sẽ có cuộc cùng Hảo gọi vô đó.
Dạ vâng. Anh hôm nay khỏe không anh Nẩn?
Thì vẫn còn sống.
Vẫn còn sống.
Tấn, buổi chủ nhật vừa rồi thì tổ chức thì cũng rất thành công. Bà con cũng đến ủng hộ cho cái cuộc bầu cử của đảng Cá Long.
Dạ vâng. Dạ. Như vậy thì... từ đây cho đến cuối tháng 6 là end cái...
Không. Từ đây cho tới ngày 13 tháng 6 này là đó. Hết cái early voting một cái sớm. Nhưng mà cái ngày cuối cùng á là ngày 18 tháng 6.
Vâng, vậy là ngày cuối cùng là còn 2 ngày kế cái ngày 13, 14, 15, 16. 17, 18.
17 tới 18 đó là ngày cuối cùng.
Tức là cái tuần khi mà em chơi đi vô á là còn thêm gần một tuần nữa là mới.
Dạ, cho hết thứ bảy này cũng như thứ hai và thứ ba.
Dạ vâng. Dạ. Xin được chào cô Kim Hải trên đường dây.
Chào quý khán giả đài 1600 AM. Kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn và mến chào anh Việt Tấn. Thì trước hết Kim Hảo xin thay mặt anh Long Phạm gửi lời cảm ơn chân thành đến quý vị đồng hương đã dành thời giờ quý báu của quý vị đi bỏ phiếu cho anh Long trong mấy ngày qua. Sau đây thì Kim Hảo cũng xin cập nhật tình hình cuộc tranh cử runoff trong 3 ngày qua. Tổng số phiếu bầu người Việt, người Mỹ và tất cả các sắc dân da khác vào hôm thứ Hai 6 tháng 6 là 407 phiếu. Hôm thứ Ba tháng 6 ngày 7 Tây là 495 phiếu và thứ Tư là 540 phiếu. Dạ, thưa anh Việt Tấn có câu hỏi gì không ạ?
Dạ vâng, như vậy thì trong những cái số phiếu mà so với cộng đồng của mình như vậy thì đi bầu sớm như vậy á, thì cô theo như cái kinh nghiệm của anh Ẩn, anh Trương Minh Ẩn với lại chị cô Kim Hảo thì như vậy người Việt mình bỏ phiếu có đông không ạ?
Dạ, sự thật là không biết được chính xác là bao nhiêu phiếu người Việt. Cái số phiếu mà Hảo vừa kê khai là tổng số
tấn tưởng là
người đang... người Mỹ.
Chị có thể biết được cái số phiếu nào của người Việt và người Mỹ chứ? Xin lỗi. Vâng. Như vậy thì...
Dạ, chưa thống kê được thưa anh.
Như vậy theo như cái kinh nghiệm của anh Nẩn như vậy, có nhiều người bỏ phiếu sớm như vậy nhiều hay là ít thưa anh Nẩn?
Dạ thì đối với thành phố Arlington, cái đây cũng là cái chưa được là nhanh lắm. Nhưng mà theo cái tình hình mà ngày thứ hai đó, thì người Việt Nam mình đi bỏ hầu như cũng rất là được đông đảo. Thì trước khi cô Kim Hảo tiếp theo phần này đó, thì chúng tôi cũng nghe được một số tin tức mà mấy ngoài thì nghe thì cũng buồn, mà cũng có cái vui. Vui là mình biết được lý do tại sao mà cái kỳ mà giống như là đầu tiên đó, người Việt Nam mình bỏ rất là ít, là tại vì có những nguồn tin rất là chính thức, là có một số thay vì thương anh Long thì không thương anh Long mà lại đi đồn nào là đừng bỏ cho người Việt Nam một kia đó. Thì quý vị nhớ là có một số quý vị cũng nói là tôi không đi bầu tại vì tôi ghét không ở. Thì ở đây đây là cái cuộc mà vận động có thể nói là gây co hiện tại bây giờ. Thì cái lời tôi muốn nhắn nhủ như thế này, đối với tôi và Tấn, hiểu không, mình không phải là sự an toàn đâu Việt Tấn, phải không? Có người thương, người ghét, nhưng mà quý vị nào mà có ghét tôi á thì cứ ghét riêng cá nhân tôi, đừng ghét anh Long, đừng có lây dạ anh Long, mà phải đi bầu cho anh Long chuyện này. Đó mới gọi là cái tinh thần yêu nước cũng như tinh thần đoàn kết của người Việt Nam, chứ không phải là ghét tôi cái nói ô tại ông đó chơi với ông Long này ra tôi không bỏ cho ông Long. Quý vị đừng làm cái đó, quý vị ghét riêng tôi đi. Quý vị có thể thách tôi message đó, tôi cũng anh tôi cũng thích nữa, hoặc là quý vị cứ viết lá thơ nói ok tôi cũng thích anh nghe cái này kia, tôi đồng ý hết. Nhưng mà nhớ nhắc lại lần nữa, quý vị có ghét tôi hay không, từ đây tới ngày 18 thì quý vị hãy quên cái chuyện ghét tôi đi, mà phải nhớ cái chuyện rằng mình có người Việt Nam đang ứng cử lần đầu tiên tại một cái thành phố lớn là Arlington, phải giúp đỡ anh Long. Vậy Tấn đồng ý chuyện đó không?
Dạ vâng. Thì em cũng tiếp lời của anh trong cái câu chuyện bỏ phiếu bầu cử cho người Việt, có cái ứng cử viên người Việt tại thành phố Arlington là nói riêng, và đặc biệt là cái khu vực này thì có rất là người đông người Việt mình, đông đảo người Việt mình cư ngụ. Tôi nghĩ rất là nhiều á, con số chắc trên
20-30 ngàn
người Việt lần đó. Thì trong những chương trình trước tôi có nói đó, người Việt Nam mà làm trong chính quyền của thành phố đó thì chúng ta có rất là nhiều cái điểm lợi. Thứ nhất là quý vị nào mà có những cái khiếu nại và những cái điều gì mà quý vị cần phải nói lên cái điều, cái những cái nguyện vọng của mình đó ở thành phố đó, thì quý vị có thể trực tiếp gửi email hoặc là gọi điện thoại để message vào trong cái office của cái người mà có cái thẩm quyền trong thành phố, như là nghị viên hoặc là thị trưởng giống như anh Trương Minh Ẩn. Thì cái điều mà có một người Việt Nam mà có cái title giống như là cụ đại tá Phạm Long đó, thì chúng ta là người Việt thì chúng ta sẽ rất là vui mừng. Là vì sao? Là vì có được một người như vậy ra ứng cử, và lâu lắm mới có một người ra ứng cử như vậy. Thì chúng ta, như đặc trường hợp riêng em đó, thì em sẽ đi bầu cho đại tá Phạm Long, là vì sau này em có cần những, em nói chỉ nói là những cái cá nhân riêng của em, benefit riêng của em thôi nha. Là em cần cái gì đó mà em không có thể nào khiếu nại thành phố được á, hay là không khiếu nại được cái department đó, thì em có thể gửi cái mail của em hoặc là gọi điện thoại để message hay text message cho văn phòng của ông nghị viên hoặc là ông thị trưởng, mà ông đó là đại diện cho người Việt. Mà khi đại diện cho người Việt ở trong thành phố là người Việt đó, thì dĩ nhiên đại tá Long cũng cần những cái lá phiếu ủng hộ của người Việt Nam mình. Thì những cái nguyện vọng của người Việt Nam mình chắc chắn mà ông đại tá Long ổng làm được thì chắc chắn ổng phải làm. Đó là cái điều mà thiết yếu và giúp đỡ cho thành phố, giúp đỡ cho cộng đồng người Việt nữa. Thành ra tôi nghĩ nếu mà ai ở trên thành, ai ở trên Arlington đó, không biết cái vấn đề mà ghét hay là không ghét, thích hay là không thích, thì đó là cái quyền lợi của quý vị, đó là cái benefit của quý vị, chứ không phải là riêng của ai hết. Và điều này Tấn thấy là theo cái feeling của Tấn thôi đó, đại tá Phạm Long sẽ thắng trong cái kỳ tranh cử này. Đó là Tấn chỉ nói như vậy thôi.
Dạ. Nhưng mà tiếp lời với Tấn như thế này, đối với tôi biết Long rất là nhiều. Một khi quý vị gọi điện thoại, thẳng luôn điện thoại đó, nói ông nghị viên Long ơi, tôi có cái chuyện này cần giúp đỡ. Không những đại tá Long khi thắng cử rồi á, không những cái sự mà quyền hành ở tại Arlington, mà ngay cả những cái thành phố khác, quý vị đang gặp một cái sự ức hiếp mà không có người Việt Nam nằm trong cái hệ thống chính quyền, thì quý vị cũng có thể nhờ đại tá Long can thiệp vô. Đối với một cái lời nói của một nghị viên, chứ đừng nói thị trưởng, thì nghĩa là cũng phe ta thành ra cũng nể nhau và cũng giúp đỡ được cho người. Do đó mình đừng có nghĩ rằng tôi ở thành phố khác thôi, bỏ đây làm gì. Quý vị chưa thấy cái ấy đâu, giống như quý vị đương nhờ tôi, bất cứ thành phố nào tôi cũng có thể liên lạc và hỏi lý do tại sao mà chuyện này xảy ra. Tôi muốn ông thị trưởng giúp đỡ để điều tra chuyện này. Do đó có một người đại diện rất là quan trọng. Thì tôi nhắc lại một lần nữa, ví dụ như quý vị nghe chương trình tôi với anh Tấn đi, quý vị nói câu với ông Dược Tấn thì tốt ngày cái Republican, dù quý vị là Democrat đi, quý vị cũng nên bỏ cho Đại tá Long. Tại Đại tá Long là cái người phục vụ trong chính quyền của Hoa Kỳ, một người đã đi vô quân đội. Và cái thứ hai nữa, đây là người Việt Nam, họ phạm tên Long thì không phải là người Tàu hay người gì hết. Do đó quý vị bắt buộc phải đi bỏ phiếu kỳ này để chi mình được cái danh dự. Còn người nào rỉ tai quý vị á, là đừng bỏ phiếu cho ông Long á, tôi đã nghe rồi. Nhưng mà cái đó là cái buồn, nhưng mà tôi năn nỉ thôi. Và quý vị đừng nghe những người nào rỉ tai nói là ông Long này, ông Long nọ. Ông Long á, kiếm một người hiền với ông Long có. Và ông Long á, khi mà tôi khi sinh hoạt, tôi biết cần cái gì gọi cái ở chú, ông tới liền. Thì không lý do gì khi ông ta trở thành nghị viên mà quý vị gọi mà ông ta nói câu à, giờ này tôi bận lắm, tôi không có chuyện gì để cần nói chi khác.
Dạ vâng.
Do đó quý vị nhớ, đây là một cuộc tranh cử rất là gay go và quan trọng nhất đối với tôi là một thị trưởng của một thành phố khác. Tại vì từ đó tới giờ ở bên Arlington chưa có người Việt Nam nào ra hết.
Dạ vâng.
Đã Phạm Long dám bỏ tiền ra, dám đi vận động hầu như là mỗi ngày hai chồng ở ngoài đường hết. Để chi? Để xin lá phiếu quý vị bỏ. Để chi? Để cho đồng bào thấy rằng chúng ta là những dân tộc đoàn kết. Tại vì giống như có những cái buổi đó, tôi đó, có những người tôi thích, nhưng mà vì Việt Nam, do đó tôi vẫn đối đãi đàng hoàng. Chứ không có thể nào nói cái thằng nó tôi cũng thích, tôi cũng chơi đó. Tánh tôi không có như vậy. Thành ra tôi hy vọng rằng quý vị có người nào nói không thích ông ẩn cũng nói phải bỏ cho Đại tá Long.
Dạ vâng.
Ok nha. Rồi.
Dạ vâng, trở lại với cô Kim Hảo, và có một người khán giả đang đợi cho đường dây.
Dạ, Kim Hảo xin tiếp lời.
Bây giờ để mình tiếp khán giả tiếp đi. Cô Kim Hảo.
Vâng, Hảo chờ chút xíu nha. Cho hãy giữ đường dây giùm nhé.
Dạ, dạ.
Xin chào khán giả đang đợi trên đường dây cho biết tên ạ. Alo. Khán giả đang đợi đường dây, mời cô Kim Hảo trở lại.
Dạ, kính thưa quý vị, kỳ bầu cử trước chúng ta có 4 đối thủ, nhưng kỳ bầu cử runoff lần này chỉ có 2 đối thủ mà thôi. Nên người thắng cử chỉ cần hơn đối thủ của mình 1 lá phiếu. Do đó, cuộc tranh cử runoff lần này rất quan trọng cho cả 2 ứng cử viên. Đây cũng là cơ hội cho cộng đồng Việt Nam hiện cư ngụ trong thành phố Arlington có được một nghị viên người Mỹ gốc Việt. Vì vậy, kính xin quý đồng hương đã bỏ phiếu cho anh Long kỳ trước, thì xin vui lòng đi bỏ phiếu lại cho anh Long thêm một lần nữa. Nếu bạn bè, người quen nào của quý đồng hương ở vùng Arlington mà quên đi bỏ phiếu lần trước, thì xin vui lòng nhắc nhở họ đi bỏ phiếu cho anh Long cho kỳ runoff này để giành được chiến thắng cuối cùng.
Dạ vâng.
Anh Việt Tấn có câu hỏi gì không? Kim Hảo vâng. Vẫn còn thêm 2 phần chưa có.
Tấn chỉ nói thêm lời của chị thôi, là cái cuộc bỏ phiếu kỳ này đó thì rất là quan trọng như là chị cô Kim Hảo vừa nói đó. Và nếu mà là một người đang đại diện cho thành phố Saxe hay là Murphy đi, mà chỗ Tấn ở đi, ví dụ mà có người Việt Nam mà ra làm nghị viên đó, thì tức là mình ở đó mình rất là hãnh diện và mình sẽ ủng hộ. Mình sẽ kêu bạn bè bỏ phiếu cho cái ông nghị viên thành phố này, là vì có thể là cái tiếng nói của ông mai mốt sẽ trở thành tiếng nói đại diện cho người Việt thiểu số của mình ở trong khu vực. Cho nên quý vị nào đang mà sẵn đây thì nói là giúp cho người Việt của mình được làm nghị viên của thành phố và cũng là giúp cho chính mình. Thành ra ai đang ở trên thành phố Arlington đó thì đã bỏ phiếu rồi như cô Kim Hải vừa nói, mà chưa bỏ phiếu đó, thì có thể ghé qua phòng phiếu để gửi một cái lá phiếu tặng cho đại tá Phạm Long trong cái kỳ runoff này. Và cô Kim Hảo sẵn đây Tấn hỏi luôn là bây giờ những cái thùng phiếu nào gần nhất ở thành phố Arlington cô có thể nói, tại vì có rất là nhiều người họ bận rộn, có rất là nhiều người họ làm biến đi là bận rộn quá, nhiều công việc quá, con cái, thì cái phần mà muốn đi bỏ phiếu mà dễ dàng nhất, xin cô Kim Hảo có thể nói cái điều này cho đồng hương nghe luôn.
Dạ, dạ thưa anh Việt Tấn, thì địa điểm bầu cử tại Asia Times Square sẽ đóng cửa trong kỳ bầu cử này, nhưng chúng ta vẫn còn những địa điểm bầu cử có người Việt Nam, đó là ở Bob Duncan Center số 2800 South Center Street 76014.
Cái đường Center đó không chị hả? Cái này là ở đường Center đó phải không ạ?
Dạ thưa, ở đường Center ngay cái cái công viên đó thưa anh.
Dạ dạ. Vậy dạ. Là cái đường Center này là người nào ở Arlington đều để biết cái đường Center. Đầu trên đó là dạ. Nhà hàng Cao Luân cũ. Đầu dưới này á, gần thành phố á, là cái khu vực gần khu vực Thùng Phiếu không thưa cô?
Dạ dạ đúng rồi thưa anh.
Đầu trên thì ở Arkansas là nhà hàng Cao Luân cũ.
Thì cái đó là ở dưới, Arkansas là nằm dưới. Dạ. Nói ngược chiều là nói về hướng Bắc á.
Dạ, trở lại bên này á, là cái Thùng Phiếu nằm về hướng bên này.
Dạ, gần ở giữa trung tâm của Arlington.
Dạ vâng. Rồi dạ. Xin mời cô tiếp tục dạ, cái địa điểm phiếu nào nữa hai.
Dạ, địa điểm thứ hai là ở ngay Sở Nước. Là cái chỗ mà quý đồng hương ở Arlington sẽ đến để đóng tiền nước.
Dạ.
Số 1100 Southwest Green Oak Boulevard 76017. Và địa điểm thứ ba có nhân viên người Việt Nam làm tại phòng phiếu là ở ngay cái Subcourt House số 700 East Abraham Street 76010. Và điều quan trọng xin nhắc nhở quý đồng hương, nếu không có phương tiện đi bỏ phiếu thì xin vui lòng gọi số phone 817-301-9329. Sẽ có anh em trong đội thiện nguyện sẽ đến để đưa quý vị đi bỏ phiếu. Kim Thảo xin có trả lời rất là quan trọng.
Mời
đó
chị.
Là hiện có khoảng 50% số phiếu bỏ bằng thơ của quý đồng hương đã bị trả lại bởi vì sai quy định. Một số quý đồng hương bỏ phiếu bằng thơ nhưng lại quên ký tên hoặc là quên ghi cái số bằng lái xe. Vì vậy thành phố Arlington đã gửi trả phiếu bầu bằng thơ lại cho quý vị kèm theo một cái lá thơ giải thích lý do tại sao phiếu bầu bằng thơ của quý vị bị gửi trả lại. Nếu đồng hương gặp trường hợp như vậy, xin quý đồng hương cầm lá thơ và phiếu bầu bằng thơ bị gửi trả lại đi đến thẳng phòng phiếu trả lại cho nhân viên ở phòng phiếu thì người ta sẽ cho quý đồng hương bầu trực tiếp và lá phiếu của quý vị sẽ được bỏ vào thùng phiếu. Nếu trường hợp quý vị quên không đem trả lại lá phiếu bầu bằng thơ và lá thơ giải thích lý do tại sao phiếu bầu bằng thơ của quý vị bị sai quy định thì nhân viên phòng phiếu vẫn cho quý vị bầu nhưng lá phiếu của quý vị sẽ không được bỏ vào thùng phiếu và sẽ không được tính. Nó chỉ được bỏ vào trong bao thơ và ghi là phiếu tạm. Và phiếu tạm thì sẽ không được tính vào số phiếu chính thức. Dạ, cái đó là
quan
điều
trọng.
Rất là quan trọng để nhắc nhở quý đồng hương.
Như vậy thì ai mà nhận được cái phiếu mà trả về đó là biết là mình đã sai không ký tên hoặc là không có điền bằng lái thì có thể chạy lại cái ba cái location mà chị vừa thông báo là một cái ở đường Center. Xin nhắc lại là số mấy ở đường Center chị?
Dạ, số 2800.
2800. Dạ vâng, 2800 South Center. Rồi ở Abram là số mấy chị nhắc lại luôn để
dạ, số 700.
700 Abram. Dạ. Một location nữa chị. Còn một cái nữa.
Dạ. Và cái thứ ba là ở ngay Sở Nước, ở Sở
vâng, Sở Nước.
Dạ, 1100 Southwest.
Dạ vâng. Như vậy là những cái khu vực này gần nhau hết. Cách nhau
dạ,
chưa
gần,
tới
gần nhau.
Chưa cách nhau chưa tới 2 mile. Dạ, gần nhau hết.
Dạ.
Như vậy
dạ.
Thì mời chị
bây giờ tiếp lại để tôi tiếp lại chị Kim Thảo như thế này. Đa số quý vị mà bị thơ trả về mà xin muốn gửi thơ bầu bằng thơ đó, đa số những người này một là không có phương tiện, hai là có thể là di chuyển khó khăn. Do đó Kim Thảo nhắc lại số điện thoại, quý vị gọi số điện thoại cho cô Kim Thảo, tại vì tôi biết quý vị lý do tại sao không đi bầu mà phải đi bầu bằng thơ. Đa số là chị không phương tiện hoặc là chị vấn đề di chuyển khó khăn thì gọi cô Kim Hảo đi, cô sẽ đến và giúp đỡ trong vấn đề thơ. Hiện tại có một số phòng phiếu đó là khi mà quý vị không bước chân xe ra được đó, thì người ta cô Kim Hảo bên Arlington có cái phòng phiếu nào mà người ta đẩy cái máy bầu cử ra ngoài xe cho mình ngồi đó mình bỏ luôn không?
Dạ có, và tất cả các phòng phiếu đều có cái máy để dành cho người có trở ngại về vấn đề di chuyển. Dạ. Tất
cả mọi người quý vị ngồi trên xe mở cái cửa thôi, người ta đẩy cái máy ra cho quý vị bầu rồi đó.
Ok, cũng tiện lợi quá. Và tôi nghĩ là
Kim Thảo xin lặp lại số phone. Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào hoặc cần sự giúp đỡ về vấn đề bỏ phiếu, xin gọi số phone 817-301-9329.
Ủa, cô Kim Thảo đâu rồi?
Dạ, còn đây ạ.
Dạ.
Xin mời anh.
Dạ, rồi dạ, trước khi Kim Thảo dứt lời thì Kim Thảo cũng có xin thưa với quý đồng hương là trong 3 ngày qua, Kim Thảo đứng trước các địa điểm bầu cử để phát giấy quảng cáo mời gọi mọi người hãy bỏ phiếu cho anh Long. Thì Kim Thảo đã có cơ hội được gặp rất nhiều cô chú đã đi bầu rồi, nhưng sau đó hoặc là ngày hôm sau lại quay trở lại, chở thêm nhiều bạn bè, người quen đến bỏ phiếu. Các cô chú không chỉ chở một lần mà rất nhiều lần. Sự nhiệt tình ủng hộ và giúp đỡ của các cô chú làm cho Kim Thảo thật sự rất cảm động. Nó giúp cho Kim Thảo và anh Long có thêm sức mạnh tinh thần để vượt qua những khó khăn trong cuộc tranh đấu gay go này. Anh Long và Kim Thảo nguyện với lòng mình là phải cố gắng hơn nữa để không phụ lòng của các cô chú đã tận tình giúp đỡ và hỗ trợ cho.
Dạ vâng. Như vậy thì quý vị đồng hương nào trên thành phố Arlington, ngày xưa Tấn ở Arlington, thành ra mấy cái đường xá trên đó Tấn rành lắm.
Và thì ngày mai quý vị nào mà có đọc báo của người Việt Dallas á, thì quý vị sẽ thấy cái đăng cái ngày bầu cử cũng như hình ảnh của tôi như là Tá Long, tức là tôi với tư cách thị trưởng của một thành phố, tôi Edno, tức là nghĩa là giới thiệu đến quý vị Đại Tá Long là người xứng đáng để quý vị bỏ phiếu. Ngoài ra tôi nhận được một cái text message gì Tấn.
Yeah.
Một người rất nổi tiếng trong cộng đồng, thì đương nhiên mình không có nói tên ai, mà lại đi qua nằm trong cái bảng endorse cho cái người mới bên kia mà không có cho Đại Tá Long.
Dạ vâng. Chuyện đó rất bình thường thôi. Đối với Tấn thì với anh thì anh cảm thấy là giống như là anh cũng ngạc nhiên, nhưng mà đối với Tấn những cái chuyện này rất là bình thường. Là sao? Là có người thích bên này và người thích bên kia, nhưng mà cái sự kêu gọi của mình đó thì mình nói mình thích Đại Tá Long và ủng hộ cho người Việt là một cái người đại diện cho cái tiếng nói của chính quyền ở bên đó, thì nghị viên trong khu vực đó thì Tấn cũng không có rành lắm. Nhưng mà bây giờ mình bỏ qua cái vấn đề mà cái người mà thép nó xịt cho anh là ủng hộ bên kia, cái đó là tại vì
ở đây chỉ nói là tại khái có những cái người mà cũng là nổi tiếng trong cộng đồng mà giúp bên kia, thì thật sự ra người này không biết bên kia là ai, nhưng mà chắc là Đại Tá Long bữa có khi nào gặp người ta cũng có cười ra sợ đó. Thì chuyện đó giống như Tấn nói là chuyện bình thường.
Bình thường, Tấn thấy bình thường.
Sau khi mình nhìn thấy cái dân Ukraine và nghe, thì cái tinh thần bầu cử cho Đại Tá Long á, chúng ta phải nên bắt chước cái dân tộc đó. Cái gì Ukraine là number one, cái gì Vietnamese number one, thì chúng ta mới thành công. Và hơn nữa kỳ này á, thì chắc chắn 100% Đại Tá Long sẽ thắng, nhưng mà ở đời đừng bao giờ quá chủ quan. Do đó một lá phiếu của quý vị rất quan trọng nhau. Giống như là nếu hai người mà có 10.000 lá phiếu mà Đại Tá Long có 10.001 02 thì mới thắng được. Do đó lá phiếu nào cũng có giá trị hết. Quý vị đi bầu giùm. Cảm ơn cô Kim Thảo rất là nhiều.
Dạ.
Và như quý vị nghe cái lời mà kêu gọi của cô Kim Thảo mà quý vị mà không bỏ phiếu Đại Tá Long thì tôi thấy ngay cả cô Kim Thảo kêu gọi mà đến tôi đứng đây, tôi đã từng tranh cử và tôi còn cảm động nữa, hiểu không?
Dạ, trước khi dứt lời thì Kim Thảo cũng xin nhắc lại thời gian để bỏ phiếu. Thì bữa nay và ngày mai sẽ phòng phiếu mở cửa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Ngày thứ Bảy, tháng 6, ngày 11 Tây, phòng phiếu mở cửa 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Ngày Chủ Nhật, mở cửa từ 10 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều. Vì vậy, quý đồng hương đi nhà thờ hoặc là đi chùa về, tiện thể xin vui lòng ghé qua phòng phiếu. Xin hãy giúp cho anh Long thêm một lá phiếu. Có thể là lá phiếu của quý vị quyết định thắng lợi cho anh Long trong cuộc bầu cử runoff này. Và hai ngày cuối cùng của bầu cử sớm là thứ 2 và thứ 3, tháng 6 ngày 13 và tháng 6 ngày 14, thì phòng phiếu cũng mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Và ngày bầu cử chính thức 18 ngày tháng 6 thì phòng phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Và đã cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào quý khán giả Đài 1600. Xin chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Mến chào anh Việt Tấn. Hẹn gặp lại quý vị trong kỳ phát thanh lần sau.
Vâng, kính chúc
sức khỏe. Cảm ơn cô Kim Hảo. Mọi sự may mắn sẽ đến đại phá lòng. Đừng lo chuyện đó. Ok ha? Rồi.
Dạ. Rồi, xin chào chị.
Cảm ơn. Dạ, dạ. Xin chào anh. Dạ, bye.
Vâng, trở lại với chương trình mà quý vị nào. Dạ không, mình vẫn tiếp tục mình làm luôn lên đến số điện thoại là 2143415943, 2143415943. Quý vị nào có thắc mắc gửi đến tiến sĩ Trương Minh Ẩn, thị trưởng Trương Minh Ẩn, thì quý vị có thể gọi vào gửi câu hỏi ngay bây giờ nhé. Và chúng tôi cũng còn thời gian đấy, quý vị đừng có để gần cuối giờ rồi quý vị gọi vừa hỏi thì chúng tôi không có tiếp chuyện được với quý vị. 2143415943. À, trở lại Trương Minh Ẩn, anh Trương Minh Ẩn.
Dạ, ở lại thì tôi đem những kinh nghiệm mà xảy ra đối với người Việt Nam ở tại thành phố tôi để tôi nói cho nó sẽ y chang tất cả các thành phố. Khi quý vị bước chân vô bất cứ một thành phố nào quý vị muốn làm ăn á, mà quý vị mua một cơ sở đã nằm đã sẵn rồi, quý vị nhìn thấy cơ sở đã đương đóng cửa, giờ tôi muốn mở một cái khác, một cái business khác, quý vị làm ơn trước hết đừng trả giá với cái người bán. Thấy người ta nói ok, giờ nếu ông mua ngay bây giờ thì tôi bán bớt ông 100.000 đô, cũng không mua. Cái đầu tiên quý vị lên cái planning and zoning, còn nếu ở Houghton City thì gọi thẳng tôi lên cho nó hỏi rằng tôi dự định mở một cái cơ sở ở đây, thì nếu tôi mở một cái cơ sở ở đây thì ở cái miếng đất này cần cái gì. Tại vì quý vị nên nhớ kỹ như thế này, tại vì Việt Nam đã dính 2-3 người ở Hoạt Động City mà cuối cùng á bắt tôi giải quyết theo cái kiểu Việt Nam tôi làm không được, tại vì mình có luật lệ gì tất. Thì cái cậu đó nói tôi là làm gì mà ở đây còn khó hơn chút cộng sản nữa, thì tôi cũng cười tôi nói em phải hiểu rằng chú không có làm khó dễ đâu, ở đâu nó cũng có luật lệ, đây Việt Nam không phải Việt Nam. Thành ra đó là cái áp vai để khi quý vị đừng bị mất tiền mà dính vô. Thì có nhiều cái cơ sở đóng cửa rất lâu mà không ai đụng tới, thì quý vị phải nhớ, chẳng hạn như thí dụ thôi nha. Ngày xưa đó, những cái chất mà nhựa đường cũng như đổ mặt kinh lót đó, vậy thấy là hiện tại bây giờ federal nó không approve cái đó, trong đó nó có chất những chất như asbestos rồi đó. Là khi mà mình mua cơ sở đó, mình phải đào tất cả cái mặt kinh lót đó lên, làm lại mặt kinh lót mới. Là vậy thấy cứ nghĩ đi cái số tiền bao nhiêu. Do đó một khi quý vị mua bất cứ cơ sở nào ở thành phố nào mà cũ, đầu tiên nói chuyện với người chủ đồng ý bán với cái giá đó, mình khoan đã, mau mang cái địa chỉ đó lên thành phố nói chuyện với người ta. Người ta sẽ lục ra cái hồ sơ của cái miếng đất đó, và người ta sẽ ghi gửi cho quý vị tất cả các cái list mà quý vị có thể thực hiện không. Thì nếu quý vị có đủ tiền để thực hiện thì quý vị lại có thêm một cái cơ hội để quý vị bargain, tức là trả giá thấp hơn, là tại vì tôi phải làm hết này. Ở Việt Nam, ở thành phố tôi thì hai người Việt Nam đang dính mà tôi cũng đương giúp đỡ để tìm cách để ví dụ như là anh không tiếp tục được thì anh có thể là bán lại một giá nào thì tôi kiếm người để giúp đỡ cho người khác người ta mua, để giúp đỡ người Việt Nam không có bị kẹt vô, tại vì cả 100.000 đồng cũng nhiều lắm, nhiều tấn. Đó là cái mà tôi muốn khuyên tất cả mọi người nhau. Còn nếu quý vị mua miếng đất mà trống đó, thì quý vị xây từ dưới lên trên nó dễ lắm. Mua building cũ, cẩn thận. Có những khi cái linh nó dự tính. Asbestos trên đó phải remove hết. Mà remove tất cả những cái đó rồi, dự tính biết mất tiền lắm dự tính.
Dạ.
Dạ.
Em,
đó là kinh nghiệm của tôi.
Em thấy cái điều anh Ẩn nói về vấn đề chia sẻ của một thị trưởng của thành phố đó, quý vị biết rằng ở những cái thành phố mà khác đó, có nhiều cái building cũ mà quý vị mua lại mà quý vị không lên trên CD để mà hỏi cho rõ đó, mà quý vị nghĩ là mua rồi chúng ta sẽ đập lại để mà xây lại đó, mà khi mà quý vị không hề hỏi rõ, nhưng mà anh Ẩn vừa nói đó, khi mà quý vị đập mà xây lại đó
thì thành phố nó sẽ đòi hỏi theo cái code mới. Nếu mà để yên thì thôi, ha, thưa Nẩn. Nếu mà để
dạ,
yên
không, thì... không. Ví dụ như nó gọi là Renfast Law, tức là cái luật của ông nội ngoại, tức là khi mà cái cơ sở đó có từ khi mà thành phố, chẳng hạn thành phố Sexy đi, nó có một cái cơ sở xây hồi lúc còn là County, Collin County, thì cái cơ sở đó nếu mà vẫn là một cái owner thôi đó, tiếp tục đó, thì ok, nhưng mà chuyển tay qua người khác rồi là trở thành
cái rù mới.
Nghĩa là khi chủ mới,
cái luật mới,
phải comply với. Hiện tại bây giờ tất cả thành phố nó đều có nó gọi là International Code, tức là luật của thế giới, International. Ví dụ như cái trụ phải làm như thế nào, parking lot phải như thế nào. Rồi sau đó nó còn cái Federal, State và City Ordinance nữa. Do đó tôi thấy bao nhiêu người Việt Nam than phiền là tôi mua, giống như những có mấy người bạn mua cái building bên đó lên tầng đây, kẹt cứng nhắc luôn vậy tới. Bắt thay từ cái mái ngói, tại cái mái ngói hồi đó nó không, nó làm một cái chất gì đó mà thay mà cái ngói bằng đó. Không phải, nghĩa là đại khái quý vị có nhiều khi á, mua một miếng đất mới xây building rẻ hơn là quý vị liền mó rồi. Từ khi cha truyền con nói thì thành phố đụng không được. Ok,
thành ra là bây giờ mà bất cứ mà mua một cái món gì cũ á, mà chúng
phải
ta
lên,
phải lên thành phố để mà hỏi. Quý vị cũng biết rồi, chính vì vậy cho nên em vẫn nói là thành phố mà có một người có đại diện của tiếng nói của một người Việt thôi, không cần biết là người đó là ai, là thị trưởng, nghị viên hay là, thì chúng ta cũng có được cái tiếng nói của mình ở tại cái thành phố đó, mà lại là đó là cái benefit của mình. Thành ra giống như cái kỳ bầu cử mà mình đang nói là ông Phạm Long đang ứng cử viên với lại một người Mỹ.
Quan trọng lắm.
Dạ, rất quan trọng. Xin được chào vị giả mới gọi vô ạ. Hello. Hello.
Hello.
Rồi, cho biết tên luôn.
Dạ, hỏi tôi không ạ?
Dạ, đúng rồi ạ. Cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên Phú. Tôi xin có chút ý kiến về vấn đề ông Đại tá Long đó, vấn đề ứng cử đó.
Dạ, vâng.
Một cái là tôi... Xin kêu gọi mọi người, những đồng hương chúng ta cũng nên cho ông Long một cơ hội. Có lẽ là rất nhiều người, kể cả tôi, cũng chưa từng biết cái ông Long này như thế nào. Tuy nhiên là vẫn là một hậu vệ của anh em
quân đội
thì Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên rất mong mọi người nên tạo cho ông ta một cái cơ hội để ông ta có thể phục vụ cho chúng ta. Đó là cái lời kêu gọi của tôi. Bởi vì khi mà đi đến còn hiếu, tôi thấy cái những cái mà cái tấm tại giờ để trước đó, thì hình như ông Long cũng là vẻ lép chế không?
Không sao.
Đối thủ cũng là rất nhiều.
Tôi nghĩ ha. Tôi nghĩ thấy vậy chứ không có lép đâu.
À, đúng rồi, không thì thấy là có lẽ cái tài chính của đối thủ cũng là rất là mạnh.
Dạ, đúng rồi.
Cho nên tôi cũng mong rằng chúng ta nên cho ông một cơ hội, nếu sau này ông ta không làm được, chúng ta có thể không tán không ủng hộ ông nữa. Được ở ý kiến bao nhiêu đó thôi.
Dạ, vâng, cảm ơn chú anh Phú rất là chú Phú rất là nhiều đã có cái ý kiến là ủng hộ Đại tá Long trong cái kỳ bầu cử này. Dạ.
Dạ, tôi cũng xin cảm ơn anh rất nhiều, anh Phú em. Dạ.
Dạ vâng.
Dạ vâng, thì điều chú Phú vừa nói đó là rõ ràng là một cái điều mà chúng ta nhìn thấy là ông Đại tá Phạm Long, cụ Đại tá Phạm Long này, thứ nhất là một người rất là giỏi. Bây giờ trước mắt tấn nó chỉ nói giỏi là giỏi như thế nào, lên được cái cấp bậc đại tá mà của quân lực Việt Nam, của quân lực Hoa Kỳ đó, trong cái quân đội Hoa Kỳ đó, là một cái điều mà đếm trên đầu ngón tay đối với kể cả người Mỹ và người Việt luôn, chứ đừng có nói chi là nói riêng người Việt của mình. Người Việt của mình thì có cấp bậc, có một vài vị cũng lên cấp bậc tướng. Và cấp bậc tá thì tôi biết cũng rất là nhiều. Rất là nhiều, cũng rất là nhiều. Và như vậy chứng tỏ là người Việt mình rất là giỏi. Và khi mà quý vị nghe nói là một người mà Việt Nam mà có cấp bậc đại tá trong quân đội Hoa Kỳ đó, thì quý vị biết là ông ta cũng giỏi như thế nào rồi. Phải không ạ? Và chỉ nói riêng cái đó thôi. Bây giờ chúng ta nói đến vấn đề mà một người Việt mà làm đại diện cho tiếng nói của người Việt trong cái khu vực mà đông người Việt đang ở. Điều này là một cái điều hãnh diện của mình. Thì hai cái điều này thôi là cũng đủ để chúng ta có thể bỏ phiếu cho Đại tá Phạm Long. và cho ổng cơ hội khi mà ổng phục vụ quý vị mà cảm thấy quý vị không hài lòng thì kỳ sau chúng ta không bỏ phiếu. Nhưng mà theo như cái feeling của em đó, trong tương lai á, cụ đại tá Phạm Long có thể là thị trưởng của thành phố Arlington. Đó là cái điều tiên đoán của em thôi
đó
nha.
Đó là cái bữa điều, tôi tuyên bố với cậu á.
Cái điều này là điều em tiên đoán thôi nha.
Phạm Long á, là thị trưởng Việt Nam thứ hai ở trong vùng. Nhưng mà cái câu mà của anh Phú nói đó mà rất là quan trọng đó là hậu vệ của Việt Nam Cộng Hòa. Thì giống như Việt Nam biết á, tôi thành lập cái hội người Mỹ gốc Việt cũng vì hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa. Tại tôi sẽ ra đi, chứ tôi đâu có sống hoài làm đại Việt Nam hoài đâu. Việt Nam còn làm mấy chục năm nữa, chứ tôi giỏi lắm là 5-10 năm nữa thôi. Thì quý vị nên bỏ phiếu cho đại tá Phạm Long. Cảm ơn cái lời chân thành của anh Phú. Và cuộc bầu cử hiện tại đang diễn tiến, quý vị hãy nhín chút thì giờ.
Dạ vâng, cảm ơn. Nói tóm lại là cảm ơn quý vị nào đã ủng hộ đại tá Phạm Long, là vì các fan của Tấn bây giờ giống như là ông Long bây giờ là giống như là fan của hồi xưa mà Tấn là fan của ông Trung vậy đó. Lại thấy vậy đó. Thì mình nói là mình ủng hộ thì mình nói thẳng đại vậy đi. Còn ai không ủng hộ thì đi qua bên kia bỏ phiếu cũng được, không sao. Đó chuyện bình thường.
Thì thôi, chị mình... bề ngoài á, mình có thể nói là tôi bảo cái Phạm Long nhưng mà vô vòng phiếu cái gì bỏ chai đâu ai biết. Nhưng mà quan trọng ở đây á, quý vị nên ủng hộ đại tá Phạm Long mình.
Trước mắt là bây giờ là tôi nói hai điều thôi, là ổng là đại tá của quân đội Hoa Kỳ.
Rồi đúng.
Thứ hai là ổng là tiếng nói sẽ ứng cử
đến
và Việt Nam đại diện cho người Việt tại cái vùng mà đông người Việt đang ở, mà nhất là các cô chú bác đó. Thứ nhất là chúng ta tiếng Anh không có rành lắm nhiều, là chúng ta cần phải nói chuyện bằng tiếng Việt, thì khi mà có người Việt đại diện thì quý vị thấy dễ dàng không? Benefit mình nhiều lắm. Thì nó hai cái điều đó thôi. Bây giờ mình nói được vấn đề mà Cộng Hòa với là Dân Chủ nè. Bây giờ mình trở qua với ông Tổng thống của Dân Chủ nè. Bây giờ quý vị thấy một số quý vị đã bỏ phiếu cho bên phía Dân Chủ, ông 45-46 này, thì quý vị cũng rất là hài lòng với giá xăng là chúng ta đang đổi là 100 đồng. Rất là hài lòng.
Đừng làm cái nỗi đau của tôi.
Không, em chỉ nói là rất là quý vị rất là hào hứng khi mà đổ xăng, là chúng ta đổ một bình xăng đây mà chúng ta chỉ trả có 100 thôi. Thì đó là điều mơ ước quý vị đã thành công. Cái thứ hai nữa đó, khi mà quý vị đang chạy xe mà bị đụng xe cái bùm xuống cái không có giấy tờ gì hết, đó là điều mơ ước thứ hai của quý vị cũng đã thành công khi mà quý vị bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ. Là vì sao? Hiện bây giờ những cái ngã tư và những cái con đường mà quý vị đang chạy xe đó rất là đông đảo xe cộ. Tự nhiên quý vị thấy traffic nhiều phải không? Thì trong số đó rất là nhiều người không có giấy tờ. Mà không có giấy tờ mà lấy xe thì quý vị nghĩ có mua được insurance không? Không. Khi mà xe mà đụng rồi mà quý vị xuống mà thấy một cái người mà không có giấy tờ rồi đó, là quý vị chuẩn bị đi, gọi cảnh sát lại cũng cười trừ thôi. Chứ đâu có làm gì đâu, đâu có cái permit để mà bắt người ta. Và quý vị sẽ móc tiền túi ra để mà... hoặc là quý vị phải gọi insurance của mình để mà làm cái case này. Đó là hai điều nhỏ thôi nha. Xăng.
Đúng rồi. Nhưng mà cái điều nhỏ của Việt Tấn á, là cái điều á, mà không có insurance, không có ai bắt nhốt ở tù hết là cái đúng. Nhưng mà vô thành phố Ho Tầm tôi á, mà không có insurance là cái xe phải câu liền.
Đó. Em khoái cái vụ mà câu xe đó. Không có insurance phải câu xe thì nó mới sợ. Nhưng mà nói thẳng ra là sợ thì sợ chứ, tại vì người ta không có giấy tờ bắt buộc người ta phải lái xe đi làm để mà làm tiền mặt, tiền này phải đi kiếm ăn. Và cái điều mà đang mấy cái ngã tư mà quý vị thấy người ta xin tiền mà còn trẻ không đó, thì quý vị cũng biết chuyện gì xảy ra. Thứ nhất, qua đây không có giấy tờ làm sao mà đi xin ăn, xin công việc làm được, mà nhiều quá. Người ta mướn đi, người ta mướn tiền mặt đi cũng được đi. Nhưng mà cái số lượng người quá đông. Và như vậy đó thì quý vị cũng biết là sẽ sinh ra những cái tệ nạn giống như là trộm cắp. Đương nhiên đói quá phải trộm cắp mà. Ta kêu là bần cùng sánh đạo tặc. Đó là hai cái điều mà quý vị thấy được là cái lá phiếu mà quý vị bỏ cho Đảng Dân Chủ trong cái kỳ bầu cử vừa rồi đó. Nó đã thực hiện được cái ước mơ của quý vị là xăng lên và nhiều người không có giấy tờ trên đường phố. Và vấn đề an ninh đó thì quý vị cũng biết rồi. Ở nước Mỹ này á, là nếu mà nhiều người không có giấy tờ, nhiều trộm cắp, và thậm chí là ở California đó anh Nẫn, bạn bè hoặc là những người nào đi du lịch bên đó, những cái khi mà về tối mà họ quẩy cái bóp và họ đi những cái con đường họ sợ đó anh Nẫn, họ sợ nó giật bóp đó, ý như là cái tệ nạn mà giống như ở cái khu mà
đúng rồi,
ở cái khu gì mà giống như là khu đèn, khu mà có nhiều người ta chơi ma túy nhiều quá, nó kêu bằng khu gì không biết, khu ổ chuột hả, không phải khu ổ chuột mà khu đại khái là có nhiều tệ đạn Để nó ăn...
Dạ, trong chỗ gần chợ lớn á.
Dạ, đại khái là quẩy giỏ nè, đập kiến dạ. xe nè, hoặc là quý vị đi du lịch bên California ở những cái thành, những cái khu vực nào đó, dạ. quý vị cẩn thận nha. Quẩy bóp, đeo hột xoàn, đeo đồng hồ mắc tiền, quý vị dạ. cẩn thận. Tại vì thành phố đó là thành phố của Đảng Dân Chủ, là cái nơi mà quý vị mơ ước để ở đó. Thì còn ở đây á, thì cũng có rất những cái khu vực mà quý vị cần phải không nên đeo những cái thứ đó. Chứ thứ nhất là ăn những cái nơi nào mà bằng tiền mặt nhiều đó. Chả mà thấy giống như là mấy cái chỗ mà ăn uống bằng một cái bill ra trăm mấy đó. Thì quý vị đừng có đeo đồ, đừng có đeo bóp vô đi ăn nha. Tại vì vô đó yeah. nó biết nhiều tiền mặt, nhiều khi nó vô nó chĩa súng cái đó. Nó làm rào, không có ra xe giọt.
Yeah.
Thấy chưa? Thành ra đi ăn không cần phải khoe. Quý vị nhớ nha, đi ăn không cần phải khoe.
Tôi đi qua bên Cali cách đây 3 tháng rồi tới. Cái khu phố xa thì cái ông chủ tiệm cho tôi hay là nói anh ông có biết là bên đây hiện tại bây giờ cái người Trung Đông đó không phải nói đây là tất cả người Trung Đông đều xấu, mà có một số Trung Đông hiện tại bây giờ đi dịch bốt của người Việt Nam rất là nhiều. Là tại vì các cô xài bốt toàn là xin lỗi từ số 1.000-2.000 trở lên không.
Yeah.
Thì cái đó là một cái. Và cái quan trọng nhất á, là cái vấn đề mà văn phòng mà gọi là biện lý đó, địa tánh.
Yeah.
Thì như ở Dallas á, nếu mà những kê mà dưới mấy trăm đồng đó thì họ không có, cảnh sát không bắt. Là yeah. tại vì biện lý không chịu nhận cái kê. Giống như ở Sacramento và giờ New York á, dưới 500 đồng đi ra tỉnh bơ nói là ở đây có 300 mấy thôi. Thì ông xin đi trong cái unit đó, ông dòm tự động đi ra. Ta nói từ từ tại sao tiểu bang mình từ từ người ta về đi về về rất là nhiều.
Dạ vâng.
Và thì ta đang khai thác đây á, anh đang cắt đầu cũng bị bắt nữa. Chứ đừng nói câu gì hết.
Đó nhiều.
Do đó cái cuộc bầu cử mà tháng 11 tới đây tôi sẽ nói thêm là lý do tại sao là những cái cuộc bầu cử rất quan trọng. Do đó quý vị càng ở lâu đất Mỹ này càng thấy những cái cuộc tranh cử tại sao quý vị phải nhúng tay vô. Phải không, Phấn?
Dạ đúng. Xin chào mình,
mới nói câu là tôi làm tôi lãnh lương về gia đình chiều tôi ăn cơm vợ con chồng con tôi chưa đủ đâu quý vị.
Hello.
Quý vị phải nghĩ tới tương lai, nghe không, Phấn?
Dạ. Chờ, có điện thoại gọi, có vị thính giả gọi vô, anh chờ em
rồi,
xíu.
Vô đi.
Dạ. Tôi biết tên vị nào mới gọi vô đó. Hello. Dạ chào cô, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, cô Hai ở Đà Lạt.
Mời cô Hai.
Cô muốn nhờ xin anh Ẩn á, cái địa yeah. chỉ của ông cảnh sát trưởng ở Đà Lạt.
Dạ cái đó cô lên trên mạng, cô đánh vô, thường thường cô ở đó mà cô muốn gặp cảnh sát trưởng khó lắm, nhưng mà cô thua rồi.
Cô làm như cần cái gì mà cần gặp tới cảnh sát trưởng luôn cô?
Dạ không có gặp. Nhưng mà muốn xin cái địa chỉ để gửi lá thư lên cho cảnh sát
yeah.
trưởng.
Dạ, ok, rồi.
Về
cô, gia đình. Cô biết cái xài trong computer, cái mạng trong điện thoại đó không?
Bởi vì vui vui mùa quá.
Cô bây giờ cô không biết tiếng Anh, sao cô gửi thư lên tới ông? Tới
bởi vì ông xã cô á, không biết tiếng Anh được, không biết phải là
đơn. Dạ.
Cho cảnh sát
dạ,
trưởng
thì bây giờ tôi chỉ cô nè. Cô vô trong nói ông xã đó gọi em hỏi tôi cũng được. Trong Google á, cô đánh để là Chief of Police Dallas City of Dallas thì sẽ nổi lên cái điện thoại của địa chỉ của ổng. Và cái điện thoại mà quý vị thấy đó là điện thoại của người thư ký. Giống như quý vị muốn để ông thị trưởng thành phố Hoa Tầm thì thường thường quý vị thấy của địa chỉ của thành phố tôi. Và khi hoặc là để tôi nói cho cô nghe vậy, thí dụ như cô gặp trở ngại với ông bên cảnh sát, cô đừng gửi cho ông cảnh sát trưởng. Hoặc là ông gửi, nếu cô có gửi cho cảnh sát trưởng thì cô phải để ở dưới là lá thư này CC, tức là mình lá bản sao kính gửi cho các ông city manager. Tại yeah. city manager, nếu cô có chuyện quan trọng nha, để tôi chỉ cho. Là cô phải gửi lá thư cho ông thị trưởng, đồng một lượt gửi cho ông city manager và biết tên ông đó là ai, city manager, ok không? Để chi? Tại vì á, cái người mà mướn cho ông cảnh sát trưởng này á, là ông city manager, tức là ông city manager là sếp của ông cảnh sát này.
Muốn xin địa chỉ của cảnh sát trưởng.
Rồi cô bấm lên Google cái gì cũng ra cô. Cô bấm tiếng Việt cũng ra luôn nữa. Cô bấm tiếng Việt nè. Văn phòng cảnh sát của Dallas. Dallas. Tiếng Việt nó cũng cảnh ra cho trưởng. Cô nữa. Cô không cần bấm tiếng Anh thưa cô. Hello cô.
Cô
bây giờ cô nói nha, tiếng Việt cô biết đúng không?
Dạ.
Giờ cô không cần nhờ ông chồng của cô biết tiếng Anh nữa.
Ông, dạ, cái đó ông chồng của cô á.
Không không, cô nói cái địa chỉ cô muốn đi tìm nè. Cô bấm nè, văn tiếng Việt luôn nha. Văn phòng cảnh sát Đà Lạt. Nó sẽ ra luôn cái địa chỉ cho cô. Dạ, không cần phải đi đâu hỏi tiếng Anh luôn.
Đúng, bây giờ tiếng Việt cũng có nữa.
Dạ. Cô ha, trên Google cái gì cũng có nha cô.
Văn phòng cảnh sát Đà Lạt.
Đà Lạt Texas, yeah. Đà Lạt Texas. Nè ha. Là cô có cái địa chỉ liền ha.
Dạ.
Rồi nha cô. Dạ, chúc cô may mắn nha. Xin chào cô.
Dạ, cảm ơn.
Ví dụ như đồng bào á mà liên lạc với cảnh sát mà không được á. Tôi nói thiệt, mấy cái thành phố mà có nhiều thành phố đó, nhiều tỉnh.
Dạ vâng.
Một khi mà mình cần một cái chuyện gì á, nó chuyển hết người này qua tới người nào.
Đúng đúng vậy, chính xác luôn.
Thành phố tôi á mà muốn vô gặp tôi á là 9 giờ sáng mai tôi sẽ gặp tại giao phòng. Muốn gặp thằng City Manager tôi đó, tôi đã nói rằng cái luật mới của tôi gặp City Manager, gọi điện thoại City Manager bắt buộc phải tiếp khách trừ khi có buổi họp. Còn những cái thành phố khác
hoang liêu dữ lắm. Hoang liêu dữ lắm. Thành phố ngày xưa chỗ mà em ở là hoang liêu dữ lắm, muốn gặp cũng khó lắm. Nội mà cái vấn đề mà một cái miếng đất, ngày xưa đó nghe em có cái miếng đất, em bị plus zone. Em nói vậy, anh làm thị trưởng là anh biết cái vấn đề mà cái một miếng đất nó có plus zone. Thì plus zone đó, nhiều người không có kinh nghiệm về cái miếng đất đó, họ sẽ không dám mua. Họ không có biết là gì làm cái gì cho để mà xây được. Tại vì plus zone đó là phải làm tốn nhiều tiền lắm để mà làm được cái... là mình mới được cái architect nó mới vẽ ra được cái approve của city là nó cần phải có hydraulic engineer để mà design cái nền nhà cao lên sao để mà cho nước đừng có ngập thì mới được. Nhưng mà mình không biết, mình mới là người bước chân vô để mà làm cái vấn đề này đó. Nó chỉ khắp nơi anh. Mình đi khắp nơi để mình tìm mọi cách mình xây cho được cái miếng đất này mà. Mình xây được cái building ngay cái miếng đất này. Mình phải mất mấy năm trời mình mới tìm ra đúng chỗ. Mà tốn cũng ba cái tiền lặt vặt nhiều lắm á.
Nhưng mà bây giờ ví dụ như Việt Tấn có cái cơ hội này rồi đó. Mà Việt Tấn ví dụ như lúc đó mà biết tôi á. Chỉ cần nói tôi thôi, tôi chỉ cho cách đi rất là ngắn.
Thì đó ý em nói đó là tại sao quý vị có được một cái tiếng nói đại diện cho mình. Benefit rất là nhiều cho quý vị. Thí dụ như quý vị giống như cái câu chuyện của Việt Tấn 2-3 năm trời với một cái miếng đất mà không thể nào xây được lên một cái building, mà mình phải tốn là đưa cho ông A bà vẽ cái bản vẽ, ổng vẽ lên cái CD lắc đầu này nó đâu phải là engineer, nó là architect engineer. Dạ, thì á mất 3,000. Bắt đầu đi thằng B nó nhìn thấy có nhiều ông hay lắm nha, dân trong nghề mà dễ dễ nhìn thấy cái chữ plus zone tổ bố đó mà không chịu nhìn thấy nữa, vẽ lên cái đưa lên city nói ô thằng này nó làm không có đúng tại vì miếng đất này plus zone, thấy chưa, lại mất thêm 1-2,000 nữa. Rồi
bây giờ để tôi ngắt ngang về Tấn, lý do tại sao mà quý vị phải nên làm như thế này. Quý vị khi lên á muốn cần bất cứ cái chẳng hạn như architect để vẽ cái miếng đất của Việt Tấn đi, đầu tiên á làm giống như thù thờ lên cái planning and zoning hỏi gì chứ. Tôi là người mới muốn làm ăn đây, ông có biết là architect là người nào để giúp đỡ thì tôi không? Thì bắt đầu trong CC đưa ra 2-3 tên, Việt Tấn biết không? Mà mấy tên này mà dễ đó, thì cái cơ hội thoát rất là nhiều.
Rất là
mà
cao.
Mấy tên này,
chính xác.
Mấy tên này làm lây lâu rồi.
Dạ đúng.
Còn thấy mà chính xác, cái người lạ đó, và thêm một cái benefit nữa trước khi mình chấm dứt, quý vị biết đó. Mỗi thành phố nó đều có cái số tiền giúp đỡ quý vị làm ăn đầu tiên. Chẳng hạn như quý vị có một cơ sở quý vị muốn remodel, quý vị lên thành phố tôi, quý vị có thể apply xin tới 50,000 đô Việt Tấn.
Dạ vâng.
Mà những cái đó mà không có người Việt Nam làm đó, đáp trả người Việt Nam mình biết đâu, nó chỉ nói cho người Mỹ biết thôi.
Dạ vâng.
Do đó đây là Việt Tấn tôi đang nói là những cái lợi có người Việt Nam ở trong thành phố để chúng ta có được lợi ích gì.
Dạ vâng, xin anh có chuyện gì trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay anh cần nói không
ạ? Cái vấn đề mà benefit của những người muốn làm ăn trong một thành phố rất nhiều, Việt Tấn khi nào có chuyện để tôi giúp đỡ nói luôn.
Dạ.
Là mình có cái show khác, chẳng hạn quý vị có thể được miễn thuế 3 năm nếu quý vị đồng ý làm cái hệ thống đó và có nhiều chỗ đó, thì khi cần quý vị xây một cơ sở ở đó với điều kiện bao nhiêu employee thì chính phủ thành phố nó sẽ trả tiền làm ống cống nhiều tấn.
Dạ vâng.
Còn quý vị không biết ha, thì quý vị trả từ A đến G rồi xong làm vừa hết tiền xong là không có tiền mua đồ để bán.
Chắc chắn. Okay. Dạ.
Dạ, thì đó là những cái lợi ích mà có người Việt Nam biết về nhiều về chính quyền.
Bởi vậy
thì
cho cảm nên.
Cảm ơn quý vị. Cảm ơn Dịch Tấn. Và xin quý vị làm ơn giờ rảnh từ đây cho tới ngày thứ ba tuần tới là ngày chót của Early Voting và ngày 18 tây. Mình phải có một cái danh dự là Đại tá Long trở thành ủy viên thành phố của Đại học Tân Thành. Cảm ơn quý vị.
Vâng, xin chào anh và xin chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình ạ.
Rồi, cảm ơn rất nhiều. Bye.
Xin chào. Vâng, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố sẽ được tạm dừng tại đây và mời quý vị nhớ đón nghe vào chương trình kỳ sau. Và quý vị nhớ đi bầu, bỏ phiếu cho Đại tá Phạm Long trong cái kỳ bầu cử runoff này từ đây cho đến ngày 18 là cái hạn cuối và early thì vẫn là đang được bỏ đó. Những cái địa chỉ như quý vị cũng biết rồi, rất là gần, gần cái khu vực thành phố của Arlington, giống như là ở đường Center, đường Abram và ngay chỗ trả tiền nước như quý vị cũng được cô Kim Hảo vừa nhắc đấy nha. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại với quý vị vào chương trình kỳ sau.